Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 9 câu 51 đến hết câu 56. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người quả cảm đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước, họ lên đường và vào một làng xứ Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan thưa rằng: Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu rụi bọn này không? Nhưng Đức Giêsu quay lại của mắng các ông, rồi Thầy trò đi lối khác. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đề giáo lý dựa vào các bài đọc xã hội muốn chúng ta sắp đến đi dâng lễ để đầu Chúa phải là cái người quả cảm, quả cảm vượt mọi hào cảm. Đi dâng lễ như vậy mới quý giá. Ngay lời mở đầu tin mừng chúng ta mới nghe ở Luca chương 9 câu 21 theo bản văn dịch của Trang Nguyễn Thí Thuấn thì dịch thế này: thời gian viên mãn đã đến và đến buổi siêu thăng, Đức Giêsu quả cảm đi lên Jerusalem. Vậy thì thời gian đã mãn nghĩa là gì? Là đã tới lúc Chúa Giêsu hoàn tất cái sứ mệnh mà Cha Ngài trao cho để loan báo ý Cha, để đưa người ta vào con đường sự thật. Cuối cùng Ngài bị giết. Nhưng mà có thế, Ngài đã chọn ý Cha, thỏa mãn ý của Cha Ngài để đem ơn cứu độ cho con người. Thời gian đã mãn là vậy. Mãn vừa là đã đến giờ kết thúc, mãn là cái giờ Ngài hết lòng với ý của Cha Ngài đã dạy. Ngài làm cho Cha Ngài thật thỏa mãn về đời phục vụ của Ngài, hầu đem con người vào đường cứu độ. Đến buổi siêu thăng, siêu thăng là lên trời, tức là khi Ngài bị giết chết, không bị chôn vùi giống như mọi người. Nhưng 3 ngày sau, Ngài từ con chết trỗi dậy và được rước lên trời, ngược bên hữu Chúa Cha. Hằng ngày Ngài chuyển cầu cho tất cả những ai tin vào Ngài mà đến hiện dân thánh lễ. Ngài đã truyền cho thánh phải tiếp tục cơ hành, hãy làm hiện tại hóa hy tế thẩm giá của Ngài. Ngày ngay lên trời, Ngài cầu nguyện siêu thăng. Và nếu mà Đức Giêsu không lên trời để ngược bên hữu Chúa Cha cầu với chúng ta, thì cái lễ tế chúng ta dâng đây nó cũng giống như ngoại giáo, chả có giá trị gì đâu. Đức Giêsu quả cảm tiến lên Jerusalem. Tại sao Ngài phải quả cảm? Quả cảm hay can đảm hay là dũng cảm cũng vậy, vì Ngài biết trước dịp này Ngài lên Jerusalem để dự lễ vượt qua, xem ra không may mắn, người ta sẽ bắt Ngài, đánh đập Ngài tàn nhẫn, nhổ bọt mặt Ngài để hạ nhục tôi đang. Ngài biết trước cái điều đó. Cuối cùng nó đóng đinh Ngài trên thập giá. Cho nên không phải Ngài đến đỡ bị bắt như là một sự cố Ngài không ngờ đâu, mà Ngài biết trước thì hành y cha cuối cùng chết một cách đau thương, cũng cứ đi thôi. Ở đêm này thế gian cho là ngu đần, cho nên nhiều khi ngay chúng ta thấy trong hàng giáo sĩ thì thấy có những khó khăn trước mắt không dám vượt qua, lách nơi khác vì cho là như thế mình khôn. Chúa Giêsu có lúc này lách, nhưng có lúc này đương đầu. Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo sĩ, nhất là hàng giáo sĩ Việt Nam, lúc nào phải đương đầu với sứ mệnh, phải liều chết vì diễn tả khuôn mặt mục tử, có trách nhiệm để yêu thương đàn chiên, chứ lúc nào cũng tụt lùi, lúc nào cũng tìm lối khác mà đi và cho rằng đó là khôn ngoan, thì làm sao hiểu được cái ngày hôm nay tin mừng đọc Chúa Giêsu quả cảm đến Jerusalem. Ngài biết trước sự dữ đang chờ Ngài và Ngài vẫn đến. Ngài cũng không có, vậy mới là đức khôn ngoan chứ. Cho nên không có một cái ngăn trở nào, kể cả sự chết, có thể ngăn cản được bước đường của Chúa Giêsu hoàn tất sứ mệnh. Đó là lý do Ngài quả cảm, Ngài anh dũng. Thế thì thánh lễ Chúa Giêsu dâng ngày thứ sáu tuần thánh, Ngài muốn tất cả những ai theo Ngài cũng phải có tinh thần quả cảm để vượt qua mọi rào cản trên con đường đến nhà Chúa. Chúng ta có vượt qua rào cản đi lễ đã chết đâu, nhất là đi lễ còn biết được Chúa ban ơn, tại sao lại không có mắn? Mà nhiều khi vì sợ đi lễ thì mất cái này thiệt cái kia, mất thời giờ, hay là ngăn trở công ăn việc làm, hoặc là đến giờ đi lễ thì bồ đã đến gặp, làm sao mà bỏ bồ mà đi lễ được đấy, bởi vì bồ không có đạo. Mình có đạo đến giờ lễ phải đi, bồ nó có đạo thì làm sao đây? Có quả cảm nói là tôi lúc khác gặp với em à, anh mắc đi lễ, có dám không? Có dám không? Đó, chút như vậy thôi mà chưa chắc. Rồi cái đó ơi Chúa thông cảm, mình cứ bỏ lễ là mai đi xưng tội, Chúa phải tha, kêu vợ đó mà. Ai cũng mà, ai cũng quả cảm cả thì còn ai lên tiếng đàn hết cả lúc ạ. Như vậy thì lý luận kiểu đó có nghĩa là sao? Ở vào mục chưa có ai xuống thì tôi xuống nên tôi có phạm tội cũng được, nếu không thì nên đàn hết cả lúc ạ. Đấy, không quả cảm để vượt qua những cái rào cản mà xét ra nó chẳng đáng gì, để mà phải biết đi, để mà nó níu mình lại trên con đường đến nhà Chúa để dâng thánh lễ. Cứ nhìn Chúa Giêsu, Ngài vượt qua bao nhiêu tuổi nhục, rồi Ngài biết về với Cha Ngài mà. Nó là con đường cứu độ mà không có con đường nào khác, muốn đến vinh quang phải trải qua đau khổ. Thì Chúa Giêsu sống lại rồi, các môn đệ cũng chưa hiểu ra con đường này, con cũng buồn bã bỏ về quê. Chúa đến Chúa nói, chúng ta đọc Luca chưa 24:26, con người phải chịu đau khổ được lại đi vào vinh quang. Cho đến khi đấy mà càng cảm thấy mình khổ mà cứ đi, càng gạt đi được nhiều cái nào cả, càng bước đi nhìn trên những cái chông gai mà đến với Chúa, thì cái đấy càng cao giá, càng được nhiều ơn. Nhất là quả cảm vượt qua những kẻ có cái tâm tư oán thù mình, hay là có những người đã từng xúc phạm đến mình. Đi lễ có dễ dàng tha thứ cho người ta không? Khi người ta xúc phạm đến mình. Cho nên tin mừng hôm nay, trên con đường Đức Giêsu tiến về Jerusalem, Ngài biết phải chết, tức là cái lễ của Ngài đó, thì các tôn đồ muốn đến cái thành Samari, vào đó để tìm chỗ nghỉ ngơi cho Ngài rồi tiếp tục đi lên Jerusalem. Nhưng mà các ông đến thành Samari, dân này nó không tiếp. Rất căm phẫn những người nào đi Jerusalem để dân lễ. Tại sao vậy? Lý do là chúng ta biết vào năm trước Chúa Giáng sinh, tức là năm 721, vua Assur đã tấn công miền trung nước Do Thái là miền Samari và bắt rất nhiều người Do Thái đi lưu đày, rồi đưa dân ngoại vào đó sống trà trộn với những người Do Thái còn ở lại miền trung này. Và vì sống chung với dân ngoại cho nên nhiễm lên cái thói thờ tự của dân ngoại. Họ tự ý xây đền thờ ở Galilee chứ không xuống đi lễ ở Jerusalem và miền Judah nữa. Thì lúc đó chúng ta biết đền thờ Jerusalem ở Jerusalem chưa bị phá đâu, vì mãi tới 134 năm sau đền thờ Jerusalem mới bị phá, tức là vào năm trước Giáng sinh 587. Theo đúng cái niềm tin của người Do Thái, Chúa cho ông Salomon ông xây đền thờ Jerusalem ấy, thì tất cả những ai thuộc dòng tộc Do Thái chỉ có đi lễ ở Jerusalem, ở miền nam nước Do Thái. Mà bây giờ những người ở Samari lại không đến Jerusalem mà đến đền thờ Galilee, thì như vậy là coi như là mất đức tin thôi. Cho nên những người nào còn trung thành với lời của cha ông đi lễ Jerusalem thì những người Samari rất là ghét. Đặc biệt là ở năm trước Chúa Giáng sinh 539, khi những người Do Thái được vua Kyros giải phóng khỏi ách nô lệ Babylon, được hồi hương về tái thiết đền thờ, thì những người Do Thái đang thờ Chúa ở Galilee họ khó chịu lắm, bởi vì đền đô lúc đó thì đền thờ Jerusalem bị phá rồi, và bây giờ lại xây lại đền thờ Jerusalem chống lại Samari rồi. Cho nên những người Samari không vừa ý mà gây khó dễ cho những người Do Thái từ Babylon trở về xây dựng lại đền thờ, họ làm khó dễ nhiều. Cho nên cái sự thù ghét giữa người Samari với những người đi lễ đền thờ Jerusalem càng ngày càng căng thẳng. Và nhất là trước Chúa Giáng sinh khoảng 200 năm, những người thờ Chúa ở miền nam nước Do Thái là làm Jerusalem ấy, là kéo về miền Trung đập phá đền thờ của người Do Thái thờ trước ở Nazi. Cái chuyện này càng thẳng hơn nữa. Cho nên cái mối thù truyền kiếp họ không tha thứ được. Đó là lý do mà các tông đồ ghé Samaria tìm chỗ nghỉ cho Chúa Giêsu rồi mới tiếp tục lên xe. Người ta không có chấp nhận đấy thì ông Giacôbê và ông Gioan được Chúa thương nhiều lắm. Ông ấy tưởng Chúa Giêsu có tinh thần giống ông Elia, vì ngay Đức Chúa Giêsu từ trên núi hiển dung đi xuống ấy, ở Matthew chương 17 câu 19 các tông đồ đã hỏi Chúa Giêsu rằng: thưa thầy, nếu có phải đến lúc ông Elia tái xuất hiện không? Tưởng Chúa Giêsu là Elia khác. Ông Chúa Giêsu ngày xưa được giấu đi, ông Elia ngày xưa được giấu đi, bây giờ xuất hiện, đó là Chúa Giêsu đổi tên thôi. Thế thì nếu Chúa Giêsu là hiện thân của Elia thì Elia nóng nảy lắm. Tôi đọc ở sách Các Vua quyển thứ 2 ở chương 1 từ câu 9 câu 10 rồi, sau khi ông Elia thành công trong lễ tế thách đố với thần Ba-an ở núi Các-men, ông thắng, nhưng mà sau đó ông bị rượt đuổi, ông giết các tướng tế của nhà vua, ông chạy lên núi, ông ẩn. Thì lúc đó vua cho sai 50 người lính đi tìm ông Elia để triệu về cho vua. Thì 50 người đó mới leo lên núi, ông biết là đêm tóm ông cái gì, ông ấy ngửa mặt lên trời, ông cầu nguyện lên lửa tung xuống thiêu rụi hết 50 tên. Sợ quá, nhà vua vội vàng đấy cho người đưa 50 cái hũ đến, không chịu nhiều quế. Thế là chưa chừa lại 50 tên khác đến, lại cũng như vậy, chưa chừa ông lại cho một lửa nữa thiêu sức hết luôn. Toàn thứ ba không dám lên nữa, thôi tôi sợ quá rồi. Đấy, anh đi áo quay lắm, lúc nào mà lấy phép đâu là tỏ ra làm cho bực mình, chỉ một mồi lửa nữa chụp mày ra cho hồi hết. Nhưng các tông đồ tưởng Chúa Giêsu là Elia, ông mới nói là: thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến xin Chúa trên trời khiến lửa trời tung xuống đốt thiêu rụi cái bọn Samaria này không? Chúa Giêsu nói cái tinh thần đó là của Elia, Chúa Giêsu đâu phải Elia đến để sát phạt kiểu đó. Cho nên này mắng cậu ấy không được có tinh thần đó, rồi thì chọn tìm nơi khác đi chứ không ghé ngang qua Samaria nữa. Vậy thì tác giả Luca nói rằng bọn Samaria nó không đón nhận thầy trò tìm lối khác đi, đi lên sự đen, có nghĩa là gì? Chúng ta cũng phải, chúng ta khi đi dâng lễ tìm cái lối khác, tức là cái lối không giống như Gioan Tẩy Giày, không giống như ông Giacôbê và Gioan tìm cách trả thù người ta. Cái lối khác là cái lối sống nhân ái như Chúa Giêsu. Người ta không tiếp nhận thì thôi mình đi, đừng có lấy cái quyền của mình để mà giật người ta. Đấy, đi lối khác. Chúa muốn tất cả mọi người đi dâng lễ phải có tinh thần đó. Người ta không đón nhận mình không sao hết, mình đi lối khác. Để gì? Đi lối khác thì là họ không đón nhận mình thì mình đón nhận họ, họ ghét mình thì mình yêu họ. Để rồi, để rồi mình trong cái tâm tư của mình đã cứu mang họ, khi mình đi đấy mình dâng họ cho Chúa. Bởi lẽ khi Chúa Giêsu dâng lễ trên thập giá thì Ngài đã cầu nguyện cho kẻ xúc phạm đến Ngài, cầu nguyện cho kẻ giết Ngài, lạy Cha, xin Cha tha cho chúng. Chúng là Luca 23:34. Chúa Giêsu không trả đũa ai mà lại cầu nguyện cho kẻ hại mình, thì những người họ xúc phạm đến mình, họ khai trừ mình, thì mình đón nhận họ trong trái tim của mình để đưa đến nhà thờ cầu nguyện với Chúa, dẫn cái người xúc phạm đến mình cho Chúa để Chúa cầu nguyện cho họ, họ hoán cải. Và biết đâu nhờ mình cầu nguyện mà người đó được hoán cải thì họ để theo mình đi đến Jerusalem, đi đến đi lễ giống như mình. Cho nên nếu chúng ta đọc tiếp Zacharia chương 8 câu 23 cũng nói về cái ngày mà cái thành đền thờ Jerusalem được tái thiết hoàn hảo đó, được xong đó, nó được các nước tuôn về đó, dân này dân thành phố này đến thành phố kia động viên nhau là chúng ta cùng lên đền thờ của Chúa làm cho Chúa vui lòng, Chúa tươi lên mặt lại. Vì ai tìm kiếm Thiên Chúa thì người đó làm cho vui lòng cả tôi đây nữa, tôi cũng tin, và các dân đông đảo các nước hùng cường sẽ tìm kiếm đến với Chúa ở Jerusalem và làm cho Chúa thật là vui. Trong ngày ấy vui đến nỗi mà những người Do Thái mà có tâm tư yêu thương giống như Chúa Giêsu đó, thì mùa sự Zacharia đó là sao? Có 10 người đàn ông thuộc các dân tộc, tức là có 10 cái con số của cái thánh là tất cả đấy, tất cả những người đàn ông của các dân tộc nếu lấy áo của một người Do Thái và nói rằng cho chúng tôi đi theo anh, chúng tôi theo anh đến nhà thờ bởi vì chúng tôi biết Chúa ở cùng anh đó. Cho nên mình không có ác ý đối với kẻ hại mình mà cầu nguyện cho họ để rồi họ cùng đến nhà thờ để tôn vinh Chúa như chính mình. Chúa cầu nguyện cho họ để tất cả mình cũng như mọi người đều góp phần tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên trong bài đọc chúng ta mới nghe sách Gióp ở chương 2 từ câu 5 đến câu 23, ông Gióp bị mang về nó quấy nhiễu ông ấy. Nhưng qua chúng ta nghe chỉ trong một ngày thôi, tài sản của ông cả con cái mất hết, thì lúc đó ông còn gần lắm, quả cảm lắm, mất hết như vậy mà ông quỳ ông thưa Chúa, ông cám ơn Chúa. Mất hết con cái chết, con cám ơn Chúa, Chúa cho, bây giờ Chúa lấy đi, con tạ ơn Chúa. Thế quỷ nó phá ông cái lần thứ nhất như vậy, ngày hôm sau nó lại đi ngang qua trước tòa Chúa rồi, mày từ đâu tới? Dạ đang tan khắp nơi. Vậy mày hôm qua mày phá cái gió, mày thấy chưa? Nó trung tín chứ. Đâu có, tại vì ngài mới để cho tôi phá của cải con cái nó thôi. Tôi mà được quyền động đến thân xác nó sẽ phỉ nhổ mặt ngài đấy. Chứ mày cứ coi thường gió. Chứ quỷ nó bảo, ngài không tin tôi hả? Mày cho phép tôi nhé. Chú bảo được, nhưng mà cấm không được làm cho nó chết. Thế là quỷ bay ngay về nhà ông Gióp, làm cho Gióp sao bệnh tật lở từ đầu đến chân, trời ơi máu mủ cứ vậy tuôn ra, không còn ngày xưa không có bông gòn sao. Ông phải ngồi trên đống tro, bà vợ xuống bếp người xúc cho đống tro, bà ngồi trên đó để rồi bà ấy lấy cái bánh sành ấy, mấy cái chai mà khi còn khỏe mạnh uống rượu với lại ăn tiệc, bây giờ đập ra lấy cái mảnh sành cháy cả mó bụng nó buông xuống này, cứ mê quá kinh hãi, rồi nhặt nó tu kinh nhưng mà cái đau đó cũng chưa bằng đau cái gì biết không. Từ bấy giờ đi bà vợ đi ngang qua thấy ông này ghê quá, bảy mỉa mai đi tiêm rồi. Cho nên Chúa đã mở miệng ông này nói về tương lai, về cái mầu nhiệm ơn cứu độ mà sau này con Thiên Chúa thực hiện cho loài người. Và ông nói khi đã ăn giấc, kẻ giữ không còn đến quấy nhiễu mình nữa, tức là không có ai phá gì nữa. Cũng tại nơi đó, người kiệt sức được nghỉ ngơi. Tại sao Thiên Chúa lại ban ánh sáng, ban sự sống cho kẻ khốn cùng, cho những kẻ nuốt cay nuốt đắng được yên vui? Họ là những người mong được chết mà lại không được chết. Thế làm sao họ không sợ chết đâu? Bởi vì họ biết được chết là được hạnh phúc. Họ tìm đến cái chết như là đi tìm kho báu. Tôi nay tôi trả về làm lễ trễ là vậy đó. Tôi vừa đi thăm một người mà trước đây đi cha dạy đạo và cha bằng những cái tại trọng đang trình diễn lớp 4. Cho đến lạ là cách đây mấy tuần rồi chị để đến cha, người xanh xao, có vẻ không mất sắc người đâu, sung sáng thì mấy cũng thương rồi. Thế mà hôm nay cha đến thấy chị nằm trên giường, bác sĩ chê rồi, đã đưa bệnh viện cho bác sĩ chê rồi, mặt chị rất là xinh đẹp, rất là lạ. Trước thì còn trên mặt còn cái nhăn nhăn, nay không có gì nhăn nữa, hồng hào xinh đẹp lắm, rất lạ không? Nhưng trước đây bệnh tật ung thư vậy mà sao nhiều chúng đẹp hẳn à? Tất cả mọi người đứng xung quanh cầu nguyện đều nói uống sao chị này hôm nay chúng đẹp quá. Cha hỏi chị có sợ chết không? Con chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì này cha rất là hãnh diện với chị này, là từ khi theo đạo rất là thích đi học giáo lý, ngày nào cũng lên trung tâm phục vụ để tìm các cái giờ giáo lý để học, không bỏ tấn tập cũng khó lắm. Rồi những cái bài giảng đi nghe ai giảng mà hay là chép lại, chị ấy mở cái website của cha hàng ngày để nghe và chị bảo chị chép lại, đức tin tuyệt vời lắm. Cho nên cha nghĩ rằng cái chị này khi còn sống, khi trước đây từ trước đây cha biết rất là yêu Chúa, rất là say mê lời Chúa, chứ bây giờ trước bây giờ chết tôi thấy chị thanh thản và nhìn đẹp lạ lùng. Tôi chưa thấy một người nào mà trước bây giờ chết mà nhìn thấy sắc đẹp nó lại đẹp vậy. Chứ đáng lẽ gần như chết người không có cách nhìn nữa mà lạ. Thế chị tôi hỏi chị có sợ chị không? Con đã chuẩn bị sẵn sàng. Tức là biết rằng nếu nhắm mắt để đợi thì được về với Chúa này. Hôm nay gia đình đấy muốn Khang ở với cha đấy, cha về đây thăm bản hội đó. Thì tôi vào đây này, Khang đây này, thì bản hội muốn nói gì với Khang thì nói đi. Bây giờ bạn Khang đọc cho bản hội những câu lời Chúa cho bản hội nghe đi. Thế nó đọc, đọc chị mở mắt chị phải vui lắm. Thấy cháu bị đọc câu lời Chúa vui lắm. Xong rồi chị nói với cháu này, này Khang này, khi bà nội tắt thở nhé, Khang ở với cha nhé, đừng phải nữa. Thế mới trở về đấy, bà nội ở với cha ấy, cháu đừng về nữa. Bà nội về với Chúa này, thì cháu đừng về để ở với cha đấy. Rất là thanh thản. Cho nên những người mà thuộc về trước cái tu, trước cái chết đó vui mừng thì biết được rằng phần thưởng sắp được chúng ta. Cho nên Chúa có để cho chúng ta trong cuộc đời này gian khổ cách này cách khác thì cũng chưa ai gian khổ cỡ như Gióp đâu. Và đó là cách Chúa uốn nắn chúng ta. Chúa Gióp Thái 9:12 từ câu 6 câu 10 nói rồi: ai được nhận làm con thì người đó phải đi đòi. Chính Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, con đấng tối cao, và xem ra Chúa Cha để cho thế gian đánh đòn con này. Đúng vậy, phải biết sao à, để học cho biết thế nào là vô phục. Và khi đã chịu cho những kẻ tội lỗi tấn công, thì Ngài trở nên nguyên nhân cứu độ cho những ai trong cảnh này. Đó, Đức Giêsu chịu đau khổ, chịu cho kẻ tội lỗi tấn công Ngài. Hầu những ai nhìn đến Ngài thì không làm chí. Bởi vì khi chúng ta chiến đấu với tội lỗi, chúng ta chưa đến nỗi phải mất mạng, phải đổ máu như Chúa Giêsu đâu. Cho nên khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta cần phải cầu nguyện như Thánh Vị 88 tháng 7 câu 1 câu 3 nếu chúng ta đọc năm trắng là lạy Chúa, là tin Chúa cứu độ chúng con trước thánh nhan đêm ngày con kêu cứu, nguyện cho lòng rồi nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài, xin lắng nghe tiếng con ban lại tổng thức. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã trải qua đau khổ thử thách nên Ngài có thể đáp cứu tất cả những ai bị thử thách. Gióp 2:2-18. Xin Chúa cho chúng ta được thêm đức tin, lòng mến để chúng ta quả cảm vượt qua những rào cản, những người thù ghét chúng ta, để chúng ta tới nhà Chúa cầu nguyện cho mình được thêm quả cảm tiếp tục cuộc hành trình trong gian khổ, và cầu nguyện cho tất cả đã từng làm hại mình để rồi chúng ta có tin của Chúa Giêsu thực hiện được cái lời của Giăng-a-ria. Chúng ta mới đọc, tôi rất thích ấy, là 10 người đàn ông nếu lấy một người Do Thái cho tôi theo không? Thì bây giờ chúng ta phải hơn, mọi người phải níu lấy áo chúng ta và nói là cho tôi đi nhà thờ ấy, cho tôi đi lễ mới, vì tôi biết Chúa ở của bạn. Thì ngày đó chúng ta thật là hạnh phúc bởi vì chúng ta đã sống giống Chúa Giêsu.